Kính chào các bác, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thầy xin nói về cái phim Aquaman cho vui các bác nha. Thì đương nhiên là cái người mà viết cái phim Aquaman này, director hay là cái người mà sản xuất cái phim này, đương nhiên là họ có ý gì để thầy không biết. Nhưng mà thầy sử dụng cái phim này để nói lên cái Phật Pháp cho các bác nghe. Aquaman đó là cái người có khả năng mà sống dưới nước, mà sống trên bờ luôn. Thì anh chàng này đó là một trong những anh chàng mà cái vai chính đó rất đặc biệt. Nhưng mà đầu tiên cả thì mình phải nói là cái hình ảnh cái Aquaman này đó là vì vừa sống trên đất vừa sống dưới biển được đó, cho nên anh chàng này đại diện cho cái tánh gọi là tánh bất nhị. Như thế thì là cái biển đó thì tượng trưng cho cái tiềm thức, cái mặt đất đó và cái phần trên không gian đó thì tượng trưng cho ý thức và siêu ý thức. Cái biển tiềm thức thì mình gọi là subconscious đó, mà cái đất và cái vùng mà phía trên không gian phía trên này mình gọi là conscious và superconscious. Thì rõ ràng đó cái Aquaman là cái người đó mà có thể sống cả hai bên lận và có cái khả năng đó, không những là sống ở trên một cách tự tài vô cùng mà sống dưới biển đi lội bay nhảy tự tài vô cùng. Thì bây giờ cái câu chuyện rất là hay là bởi vì câu chuyện này đây là cách mà thầy diễn dịch thôi chứ con không biết là có phải thiệt như vậy không. Thì cái anh chàng mà mình gọi là Aquaman tên Arthur này đó, thì anh chàng này đó cũng có một cái người anh em mà cùng mẹ khác cha. Thì cái anh chàng mà cùng mẹ khác cha tên là Orb mà. Anh chàng này đó ở dưới biển chứ không phải ở trên bờ. Anh chàng này là người cha, cũng là một người mà ở trong cái loài thủy tộc đó, con rồng đó, cái bà biết không, mà lóng đó. Thì anh chàng cùng cha khác mẹ Orb này đó, anh chàng đại biểu cho cái tánh đó mà không phải là bất nhị, mà cái tánh lúc nào cũng chấp trước giữ chặt cái nhị nguyên. Mình gọi là lúc nào cũng là hold on to duality, là anh chàng anh em cùng cha khác mẹ. Như vậy thì là nổi hai cái hình ảnh đó thôi đó là mình thấy có một cái sự rất là thâm sâu trong cái câu chuyện này. Tức là một người thì đại diện cho cái bản tánh bất nhị và một người đại diện cho cái bản tánh mà nhị nguyên. Cái câu chuyện này nếu các bạn đi xem các bạn thấy đó, cái người em mà cùng cha khác mẹ này đó có cái tham vọng là phải chinh phục bảy cái biển, là tất cả chúng sinh trong biển đó. Xong rồi đó là sẽ trôi lên mặt đất để mà phá tan cái thế giới của trong đất liền. Thì cái anh chàng Orb này đó, thì anh chàng này đó tượng trưng cho cái lòng tham, cho quyền lực, lòng tham lam. Thì cái lòng tham lam đó là thuộc về cái phần mình gọi là irrational, phi lý trí, cái phần phi lý trí. Thì cái phần phi lý trí này là phần giữ mình ở trong cái nhị nguyên. Cho nên đây là hai cái hình ảnh rất là hay. Một hình ảnh là một cái người đó mà tượng trưng cho cái đặc tính bất nhị là ông Aquaman, một người cũng là anh em cùng cha khác mẹ, tượng trưng cho cái đặc tính lúc nào đó là cũng tham lam cái quyền lực và cái tánh phi lý trí. Thì té ra đó, bất nhị và nhị nguyên, hai cái đó luôn luôn nó cũng hiện hiện như nhau. Nó lúc nào cũng là sống với nhau cả, không thể nào mà nó tách rời nhau. Nhưng mà các bạn biết không, cái người mẹ đó mà đẻ ra anh chàng Arthur hay là Aquaman này và Orb đó, người mẹ đó đó là ai? Cái bà này tên là Atlanta. Atlanta, cái bà này đó, thì đương nhiên các bạn nếu các bạn quay phim các bạn thấy đây là cái cô Nicole Kidman mà đóng cái vai này đó. Thì các bạn biết cái bà mẹ này tượng trưng cho cái gì bạn biết không? Bà mẹ tượng trưng cho cái lòng đại bi, cho cái lòng từ bi. Thì cái bà trong cùng phim đó thì cho thấy là cái bà Atlanta này đó, thì bà có cái lòng từ bi lắm. Là bà từ bi là vì sao vậy? Vì bà đó rất hay, khi mà cuối cùng cuộc phim đó, khi mà cái đứa con đó, mà gọi là hư hỏng của bà đó, tức là Orb đó, muốn đánh, muốn chiếm, bà bị thua rồi đó, tức là muốn chinh phục bảy cái biển đó mà bị thua đó, thì bà vẫn bày tỏ cái tình thương cho bà, không còn giận dữ gì hết. Bà vẫn quay là cái đấy là con của mình mà. Và cái sự sáng suốt của bà đó là bà biết rằng thế nào đó cái đứa con của mình đó, nó tức là Arthur Aquaman, thế nào đó nó cũng tìm mình, và thế nào nó cũng là cái người đó mà giải thoát tất cả cái loài thủy tộc trong cái bóng tối vô minh, lúc nào cũng tham quyền lực cả. Cho nên cái câu chuyện bà này độc đáo là bà ơi, bà này tưởng trưng như compassion, tưởng trưng như cái lòng đại từ đại bi đó, tưởng trưng cái tình thương đó. Thì ở trong cái biển đó không ai appreciate, gọi là khen ngợi, cảm kích cái lòng từ bi của bà cả. Cho nên đó, bà bị đay và bà cuối cùng cả là bà bị giết chết, nhưng mà may là bà thoát được và bà trốn ở trong một cái chỗ đó ẩn khuất ở trong biển. Mà cái đó là nói lên cái đồng đại bi lúc nào cũng có cả, nhưng mà nhiều khi đó cái vùng tiềm thức của mình, cái vùng phi lý trí của mình đó, nó không cho mình biết và nó không nhận ra, nó không để cho cái lòng mà đại bi của mình trỗi lên. Cho nên cái lòng mà đại bi của mình phải bị nhét vào trong một cái chỗ nào đó, phải trốn lạnh. Trốn lạnh đó có nghĩa rằng đó là mình bị cái lòng tham sân si của mình quá mạnh đi, Thế nên cái lòng đại bi nó không thể nào trồi lên được, hiện hiện được. Đó là điều mà rất là đặc biệt, cái hình ảnh rất là đặc biệt của cái bà Atlanta này, tức là bà mẹ đẻ ra Aquaman và Orm. Thì cái bà Atlanta này đó cũng đặc biệt lắm các bạn biết không? Bà này đó, sau này trong câu chuyện của cuộc phim đó, thì bà lại chỉ cho đứa con mình Arthur đó, làm sao đó giải thoát được tất cả cái tham sân si. Làm sao mà giải thoát được? Thì bà mới chỉ cho bà nói này, bây giờ đó, con phải tìm cái chìa ba, cái trident là cái chìa ba đó đó, là nó có khả năng hiệu lệnh tất cả mọi loài thủy tộc, tất cả mọi nơi. Và nó là chiến thắng, nó không thể bị bại được. Và nó không có một vật gì phá hoại được cả. Thì con phải lấy cái chìa ba đó đó, thì con mới giải phóng được hết tất cả. Và con phải thống nhất được, con sẽ làm Master of the Sea, tức là cái người đó mà chúa tể cả cái biển cả. Đó là một cái hình ảnh rất là đẹp, các bạn biết không? Cái câu nói đó có nghĩa rằng đó là khi mà bà có được cái trident, có cái chìa ba đó đó, thì cái chìa ba đầu tiên là cái gì? Chìa ba là tượng trưng cho tam bảo, chân thiện mỹ. Thay vì mình nói Phật Pháp Tăng thì tượng trưng cho chân thiện mỹ, truthfulness, goodness và cái beauty. Thì nó nói lên cái đại ý rằng đó, bây giờ đó, mình phải làm sao đó mà phải lấy cho được cái chân thiện mỹ đó ra đó, thì mình mới làm chủ được cái biển tiềm thức. Tức là khi mà mình không có để cái chân thiện mỹ của mình sống đó, mình bị vây cuốn lại đó, thì không cách gì mình làm chủ được cái tiềm thức. Nhưng mà cái đặc biệt trong câu chuyện này là cái gì các bạn biết không? Là chỉ có cái lòng từ bi đó, là bà mẹ này mới biết là chân thiện mỹ ở đâu. Tức là chỉ có compassion mới biết cái chân tâm ở đâu. Thì cái chân thiện mỹ này chính là cái chân tâm các bạn. Mà cái chân tâm này nó không hề bị phá hoại, lúc nào nó cũng nằm cả, nhưng mà nằm ở sâu trong tâm thức của chúng ta, mà gọi là nằm dưới đáy biển. Nếu các bạn nhớ câu chuyện Tề Thiên Đà Thánh đó, thì cái thiết bản đó cũng nằm dưới cái lòng biển. Thì bây giờ câu chuyện này đó, nó cũng nói về cái chân thiện mỹ đó, nằm dưới tầng cái lòng biển mà rất là khó khăn mà tới được. Muốn tới cái chỗ đó là vượt qua không biết bao nhiêu cái khó khăn, không biết bao nhiêu cái quỷ nào phá lung tung cả. Và cuối cùng đó, thì tới được cái chỗ đó rồi cũng chưa dễ, bà biết không? Là bởi vì nó được bảo vệ bởi một cái con quái vật. Mà con quái vật này bà không thể nào biết được cái mặt mũi của nó. Nó có rất nhiều cái tay chân này nọ mà bà cứ tưởng đó là mặt, không phải. Nó có nhiều cái tay lắm, nó có nhiều cái vòi để mà ra để mà nó đánh lắm. Nó mà nó to vô cùng, nó đen tối vô cùng, nó dưới cùng của cái tầng của cái mặt biển mà. Thì con quái vật đó đó, nó giữ cái chìa ba, hay là nói một cách khác đó, nó trùm lại, nó không cho người nào đụng tới cái chìa ba. Nếu mà nói theo cái tường hình đó, có nghĩa rằng đó, cái con quái đó chính là cái bản tánh mà mình chấp trước vào cái bản ngã của mình, cái đặc tánh vì ngã của mình, cái tâm thức vì ngã của mình. Hay là mình nói, ồ, gọi là cái ngã tướng cũng được. Nhưng mà mình nói cho nó hay ho hơn chút đó, gọi là đó là cái tâm thức vì ngã của mình đó. Nó trùm phụ lại, nó không cho mình thấy được cái tam bảo, không cho mình thấy chân thiện mỹ, không cho mình thấy cái chân tâm. Và nó giữ chặt, nó không cho mình thấy ai tới nó đập chết. Và có rất nhiều người tới muốn lấy cái chìa ba đó là bị đập chết hết. Thì khi mà anh chàng mà Aquaman xuống tới đó rồi đó, thì con quái này nó đập cho mấy cái, rồi nó muốn đập, nó muốn giết chết. Thì anh chàng này nói không, khoan. Con quái này hỏi, mày là ai, who are you, mày là ai vậy? Thì anh chàng Aquaman này mà trả lời rất là độc đáo. Mà cái câu này nếu mà các bạn mà học đạo Bồ Tát thì bạn nghe rất nhiều. Anh chàng nói là I am nobody, tôi không là một người nào cả. Mà cái đó có nghĩa là vô ngã, các bạn biết không? Rồi anh chàng này mà nói cái lý do mà tại sao mà tôi muốn lấy cái chìa ba hay là muốn trở về lại với tam bảo là vì tại I want to save the people I love, tôi muốn cứu những cái người mà tôi thương. Đây, đó là cái tình thương, đây là cái lòng thương đó, mình gọi là vị tha. Thì tả ra cái tâm thức mà I am nobody là vô ngã, mà I want to save people who I love đó là tâm thức vị tha. Chính hai cái tâm thức này nó mới thắng được cái bóng tối vì ngã, mình gọi là egocentrism. Cho nên cái con quái đó khi mà nghe như vậy thì giống như ánh sáng chiếu vào trong lòng của nó. Con quái này nó nói ok, nếu như vậy thì ta cho mày cái chìa ba đó. Đó. Chứ nếu mà bạc tới đó, bạc lấy cái chìa ba này không? Tại tao muốn lấy, tại vì tao muốn làm chúa thiên hạ, tao muốn làm thống nhất cái biển cả. Khi bạc nói như vậy thì tự nhiên con quái này đó là nó thấy bạc vì ngã thì nó sẽ thắng bạc. Nhưng mà khi mà bạc mà nói I am nobody, I want to say people I love đó, thì đương nhiên đó là cái lòng mà vô ngã, selfless và vì tha, altruistic, thì đương nhiên là bậc thắng đó, cái tâm thức bậc cao không đó. Thì do đó Aquaman mới lấy được cái trident, tức lấy được cái chìa ba này. Thì cái chìa ba này chính là cái gì các bạn? Chính là cái biểu tượng của chân tâm. Chân thiền mỹ là biểu tượng của chân tâm. Cho nên mình nói rằng khi nào mình muốn đạt được cái chân tâm đó, thì mình phải làm sao đó mà khai mở cái chân thiền mỹ trong lòng của mình. Và mình muốn đạt được cái trạng thái bất nhị đó, thì mình phải khai mở chân tâm. Các bạn thấy nó hay quá không? Cho nên thì khi mà anh chàng này lấy được cái chìa ba rồi đó, thì anh chàng này nó mày trở về lại. Và bây giờ đó, thì anh mày trở về lại đâu? Về lại cái biển cả. Cái con ngựa của anh gọi là cái con ngựa, anh chỉ là cái con quái vật mà khổng lồ mà không ai có thể đánh lại được. Tức là mình chiến thắng được cái vô minh của mình. Và vì vậy cho nên anh chàng mà Aquaman này thống nhất hoàn toàn để cho tất cả mọi người đó trở về lại được với cái ánh sáng. Thì lúc đó đó, cái bà mẹ của anh chàng này là bà Atlina cũng trở về lại và không còn cái bị kẹt ở trong cái bóng tối nữa. Tức là cái lòng từ bi cũng bắt đầu mở ra, cái tình thương cũng mở ra. Thì trong câu chuyện này với cái tâm thức của cái người Tây Phương bây giờ thì chúng ta nói cái tình thương đó là compassionate love. Cho nên là mình có câu chuyện là cái bà này, bà mẹ này, bà trở lại với cái người mà bà thương là một người ở trên mặt đất. Thì cái tình thương này bây giờ nó lên trên mặt đất, nó không còn tiềm thức nữa, nó trồi lên trên cái ý thức. Thế tức là cái lòng từ bi đó, nó được hiện hiện lên trên cái mặt đất cho nó không nằm dưới cái tiềm thức nữa. Rất hay. Thế nên các bạn thấy đó, đây là một câu chuyện đó mà nếu mà dùng theo cái tâm thức của Phật giáo của mình đó, thì mình thấy đây là cái con đường đó mà làm sao đó để cho mình hóa giải cái vùng tiềm thức là lúc nào cũng bị thống trị bởi cái irrationality, tức là bị thống trị bởi cái tánh phi lý trí, hay lậy, hay giận, hay hờn, hay tức, mấy cái hận thù rồi đó trong lòng mình đó, cái tham muộn, mấy cái mà nó phi lý trí. Mấy các bạn phải nhớ đó, một rất là hay đó, là cái bà mẹ Atlanta này, là cái bà mẹ là compassion, thì bà đẻ ra hai đứa con là Arthur và Orm. Thì Arthur đại diện cho con đường trí bạc nhã, là con đường trí huệ. Nhưng mà cái Orm thì đại diện cho con đường mà vô minh, ignorance, con đường mà lúc nào cũng đi tham sân si và phi lý trí. Thì con đường trí bạc nhã là con đường lúc nào cũng đưa tới bất nhị cả. Và hai người này đều có chung một cái người bồ. Cái cô bồ đó là cô này đó, là như thế này. Cô bồ này là một cô tên là Mira. Thì cái chữ Mira đó thì bạn đọc đó, thì bạn nghe giống như là chữ cái mirror đó, là cái gương vậy đó. Thì cả hai người này tức là đều có chung một cô bồ cả bác. Lúc trước đó thì cô Mira này là bồ của anh chàng Orm này. Sau này thì cô Mira này trở lại là bồ của anh chàng Arthur hay là Aquaman. Nhưng mà cái ý nghĩa như vậy là sao? Tại sao mà là cô bồ của hai người này là sao? Thì trẻ ra ý nói rằng đó, cô bồ này đó, tức là một cái mirror, một cái deep sense of self-reflection, một cái sự phản tỉnh, một cái sự hồi quang phản chiếu sâu sắc. Thì khi mà mình mà không phản chiếu sâu sắc đó, thì cái cô Mira này đó, thì cô không phải là cái gương sáng. Thì lúc đó đó, thì cô ở trong bóng tối, trong cái phi lý trí. Thì cái quan hệ của Om về Mira đó chỉ là quan hệ của cái lòng mà tham dục của sự phi lý trí. Nhưng mà khi mà cô Mira bỏ anh chàng này đó, mà đi cặp với anh chàng Arthur Aquaman đó, để nói rằng đó, nếu mà mình reflect hay là mình phản ánh sâu sắc đó, cái tánh bất nhị của mình phản ánh sâu sắc cái trí huệ đó, để mình thấy được là mình không bị kẹt vào trong cái vi ngã, tức là cái gương để thấy được cái gì là vi ngã. Tại vì các bạn biết anh chàng Arthur Aquaman này hay lắm, anh chàng này không muốn làm vua, không muốn là làm hero, không muốn quyền lực, không muốn gì cả. Anh này chỉ muốn sống một cái người bình thường thôi. Cho nên là khi mà hai người này ngồi trên chiếc tàu nhỏ lênh đênh trên biển đó, thì anh chàng nói cái tao không muốn gì cả, tao chẳng muốn cái gì cả, tao chẳng muốn thành cái gì cả, tao không muốn tâm vua, không muốn gì cả. Nhưng mà cái không muốn đó là cái độc đạo của cái trí huệ bất nhị, là thường thường mình gọi là vô vi, không muốn gì hết. Cho nên đó, thì khi mà cái hình ảnh mà cô Mira này đó mà đi với anh chàng Arthur là chị nói tới là một cách đó, đối với người Phật giáo của mình thì mình đã nói hình ảnh này cho thấy rằng là cái cách là mình nhìn phản ảnh sâu xa trong lòng mình để mình không có một cái tham vọng, một cái dục vọng, một cái ham muốn. Cho nên cái cô Mira này là giống như cái mirror, chỉ là làm một cái tấm gương để cho mình phản tịnh mà thôi. Cho nên cái câu chuyện mà tóm lại thì mình thấy đó, cả câu chuyện đó nó không phải là câu chuyện mà đánh nhau để mà lúc nào chẳng cũng thắng ta cả. Nó ý nó cao hơn chút, ý nó nói rằng là có cái chuyện đó là làm sao để mình phải vượt qua được cái phần mà gọi là phi lý trí, để mình kết hợp được cái phần mà cả siêu ý thức và tiềm thức. Và muốn kết hợp được như vậy, để mình hài hòa cả tiềm thức, ý thức và siêu ý thức, thì mình phải phát triển cho được cái tâm thức, gọi là tâm thức chân thiện mỹ, khai mở cái chân tâm. Và cái chân tâm này là nó giống như là cái chĩa ba vậy đó, nó chôn sâu trong đáy lòng của mình, trong đáy biển đó, mà thường thường nó bị cái bóng tối vi ngã nó che mất. Bây giờ mình lấy cái vi ngã, đánh vi ngã ra, thì tự nhiên mình sẽ thấy được cái chân tâm. Và cái câu chú mà rất là quan trọng mình phải cần đọc thường ngày là I am nobody. Chúc các bác một ngày yên lành. Cảm ơn các bác.